thị của Hòa Thượng Tịnh Không, trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Diễn Nghĩa tập 131, giảng ngày 2 tháng 9 năm 2010. Tịnh Độ Đại Kinh giải, tức là chú giải Kinh Vô Lượng Thọ do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ soạn. Trong kinh, Đức Phật gọi trung tâm hệ Ngân Hà là núi Tu Di. Khoa học gọi là hắc động, lỗ đen, black hole. Lời dự đoán của người Maya nói về năm 2012, khi hắc động, mặt trời và trái đất xếp thành một đường thẳng, trong không gian sẽ xuất hiện một hiện tượng. Họ đặt hiện tượng này là Ngân Hà đối tề. Ở đây tạm dịch là hiện tượng đường thẳng Ngân Hà. Khi hiện tượng này xảy ra thì sẽ có nhiều phiền phức lớn lắm. Phiền phức này nghiêm trọng như thế nào? Chẳng có ai biết. Hiện nay các nhà khoa học chỉ có thể bàn luận, phỏng đoán mà thôi. Có người nói ảnh hưởng lớn lắm, vì sức hút của hắc động này quá lớn, ngay cả ánh sáng cũng chẳng tránh khỏi bị hút vô. Sức hút của cái hắc động này lớn như vậy đó. Sức hút này trực tiếp ảnh hưởng đến mặt trời, sẽ làm cho các cơn bão lửa trên mặt trời. Chúng ta biết mặt trời là một trái cầu lửa khổng lồ, là một biển lửa. Mặt trời lớn hơn quả địa cầu khoảng 1.300.000 lần. Thể tích của mặt trời lớn như vậy, đó là một biển lửa khổng lồ. Sức hút của hắc động sẽ làm cho các cơn bão trên bề ngoài của mặt trời khơi dậy. Những cơn bão mặt trời này sẽ ảnh hưởng đến trái đất. Ảnh hưởng như thế nào? Có người nói sẽ ảnh hưởng, có người nói sẽ không ảnh hưởng. Có người nói những vệ tinh truyền thông tin tức trên địa cầu sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Đây là điều kiện có thể khẳng định. Những vệ tinh thông tin sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt do các cơn bão mặt trời này. Khoa học gia nói nếu muốn hồi phục thì phải mất 10 năm mới có thể hồi phục. Họ còn nói sẽ gây thêm nhiều rắc rối khác cho trái đất nữa. Rắc rối gì? Trái đất có rất nhiều núi lửa. Sức hút ấy làm cho núi lửa bộc phát. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Nếu các núi lửa này đều bộc phát cùng lúc sẽ dẫn đến động đất lớn. Núi lửa dưới lòng biển cũng rất nhiều. Động đất sẽ tạo thành sóng thần, tức là tsunami. Đây là những tai nạn có thể xảy ra khi hắc động, mặt trời và trái đất xếp thành một đường thẳng. Chúng ta hãy sốt sắng niệm Phật. Niệm Phật thì sẽ không sợ. Việc này kể như là một cộng nghiệp, do cộng nghiệp cảm nên. Vì sao lúc hiện tượng hắc động, mặt trời và trái đất xếp thành đường thẳng lại xảy ra cùng với lúc thời điểm con người trên trái đất chúng ta hoàn toàn dứt bỏ luân lý đạo đức, bỏ hết những lời dạy của tổ tông, thánh thần? Con người tạo các nghiệp ác mà chẳng hề sợ sệt. Chuyện này khủng khiếp lắm. Người xưa nói, lúc con người tạo các tội nghiệp này, chẳng trung, chẳng hiếu, chẳng nhân, chẳng nghĩa, trời đất sẽ không dung chứa, không tha thứ. Hiện tượng đường thẳng Ngân Hà chính là trời đất không dung chứa, không tha thứ. Có phải chỉ là một trùng lập ngẫu nhiên không? Tôi nghĩ có thể là xảy ra như vậy, chứ không phải là ngẫu nhiên đâu. Nếu con người trên trái đất có thể tuân giữ lời răn dạy của Tổ Thánh Tiên Hiền, giữ gìn luân lý đạo đức, hiểu rõ sự tướng nhân quả báo ứng, người trên thế gian ai cũng là người tốt, đều là người tu thập thiện hạng nhất, thì hiện tượng đường thẳng Ngân Hà sẽ không tạo ra các tai nạn ấy. Việc này có thể giải thích thông suốt hay không? Trong Phật Pháp, có thể giải thích được thông suốt. Vì sao? Trong kinh Đức Phật đã nói rất nhiều lần, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu tâm địa thuần thiện, thuần tịnh thì có thể giảm bớt sức mạnh của hiện tượng ấy. Hiện tượng này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng sức phá hoại của nó sẽ bị giảm nhẹ. Đây là điều chúng ta có thể tin được. Vì trong kinh Đức Phật có nói, tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai biệt. Nếu thiện tâm thiện hạnh của chúng ta có thể gom lại, tập trung lại, hiện tượng đường thẳng Ngân Hà là chúng sanh, là hiện tượng do các nhân duyên hợp lại mà sanh ra, hai nhất định sẽ thắng một. Chúng ta suy nghĩ về logic của vấn đề này thì sẽ có đầy đủ lý do để tin rằng chúng ta có thể khắc phục khó khăn này. Điều quan trọng là con người phải quay lại, đừng tạo ác nghiệp nữa. Hiện tượng đường thẳng ngân hà này sẽ xảy ra vào tháng 12 năm 2012. Chúng ta có đầy đủ thời gian để quay lại. Quay lại là bờ, quay lại hướng thiện, bỏ mê hướng về ngộ. Đối với chúng ta, đây không phải là một chuyện xấu, đây là một chuyện tốt. Cảnh tỉnh chúng ta phải sốt sắng nỗ lực tu hành. Lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 94, ngày 22 tháng 12 năm 2011, giảng tại Hương Cảng Phật Đà Giáo dục Hiệp hội. Lúc trước chúng tôi có coi qua một bài báo cáo nói các khoa học gia rốt cuộc cũng xác định ngày 21 tháng 12 năm 2012, trái đất sẽ có 3 ngày liên tục bị màu đen tối bao trùm. Đó là giờ phút địa cầu thay quý. Quý là tháng cuối mùa, từ mùa đông chuyển sang mùa xuân. 3 ngày không thấy ánh mặt trời, tức là ngày này năm tới. Hôm qua là ngày 21 tháng 12 năm 2011, tức là 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 12 năm 2012 sẽ có 3 ngày không có ánh mặt trời. Đây là lúc địa cầu thay quý. Đây là một hiện tượng vật lý trong không gian, chẳng phải là ngày tận thế. Khoa học gia xác nhận 2012 không phải là ngày tận thế, chỉ là ngày mà trái đất đi vào vòng đai quang tử đới. Vòng đai quang tử này có ảnh hưởng rất lớn, làm cho địa cầu khởi lên biến hóa rất lớn. Lúc hoàn toàn đi vào vòng đai này, chúng ta sẽ trải qua 3 ngày không gian zero chiều. Ngày nay, không gian chúng ta là không gian 3 chiều. Từ không gian 3 chiều này đổi thành không gian zero chiều. Đây là một tai nạn to lớn. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người chết. Không gian 3 chiều đổi thành không gian zero chiều chắc chắn là hủy diệt. Nhưng biến cố này sẽ dẫn tới thế giới mới tinh. Mới tinh là gì? Không gian 4 chiều. Trái đất từ 3 chiều biến thành không gian 4 chiều. Hoàn toàn khác với ngày nay. Những khoa học, kỹ thuật hiện tại có thể sẽ bị hủy diệt. Bài báo cáo này nói rất rõ ràng. Trong bài báo cáo này, cơ quan có uy quyền nhất là cơ quan NASA của Mỹ. Họ nói với mọi người sẽ có hiện tượng này xảy ra. Chẳng phải là địa cầu bị hủy diệt, mà địa cầu từ không gian 3 chiều đổi thành không gian 4 chiều. Trong quá trình chuyển biến sẽ có 3 ngày trải qua không gian zero chiều. 3 ngày này sẽ không có ánh mặt trời, cũng không thấy ánh trăng, ánh sáng, ngôi sao. Tính từ hôm nay thì đúng là 1 năm. Nơi đây tôi xin nhắc nhở các vị đồng tu, trong 365 ngày chúng ta phải tính ngược trở lại. Chúng ta phải đếm từng ngày, mỗi ngày phải thật sự đặt A-di-đà Phật trong tâm, buông xuống vạn duyên. Bất cứ những ý niệm gì khác đối với chúng ta đều có tai hại, đều không có lợi. Mỗi niệm của chúng ta đều là A-di-đà Phật mới được. Ở chỗ này bài báo cáo có nhắc đến, trong đó có một câu nói: từ không gian 3 chiều tới 4 chiều cần nhất là sức mạnh tinh thần của con người trên địa cầu. Lúc con người chúng ta trải qua giai đoạn không gian chuyển biến này, nếu chúng ta có sức tinh thần mạnh mẽ thì sẽ không bị tổn hại. Câu này vô cùng quan trọng. Ngày nay chúng ta biết ý niệm tốt lành nhất, ý niệm thiện nhất, tốt nhất là niệm A-di-đà-phật. Chẳng có gì thiện lành hơn ý niệm này. Bốn chữ A-di-đà-phật là tiếng Phạn, dịch nghĩa là A dịch là vô, Di-đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Bốn chữ này nghĩa là vô lượng giác. Vô lượng giác là gì? Là tự tánh. Vô lượng giác là hết thảy chư Phật Như Lai. Niệm danh hiệu này là bao gồm thể, tướng, dụng của tự tánh, mà cũng bao gồm hết thảy mười phương ba đời chư Phật Như Lai. Chẳng có gì thiện lành hơn danh hiệu này. Điều cuối cùng trong tịnh nghiệp tam phước là tinh sâu nhân quả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm A-di-đà Phật nhất định sẽ thành Phật. Năm tới, 360 ngày này phải đếm ngược lại, chẳng để lãng phí một ngày nào. Việc gì cũng đừng suy nghĩ nữa, không cần phải lăn xăn, bon chen vì không còn kịp nữa. Khoa học gia cũng nói với chúng ta, nhắc nhở chúng ta, có thể các khoa học kỹ thuật sẽ hoàn toàn mất hết. Những người sống sót có thể phải trở về thời đại thượng cổ, sống đời sống với đại thiên nhiên. Tại sao vậy? Không có điện, không có gas. Khoa học kỹ thuật không còn, phương tiện giao thông không còn, phi cơ, thuyền bè, xe hơi đều không còn. Đến lúc đó, con người phải đi bộ, nhiều nhất là dùng xe ngựa, xe bò để di chuyển. Đây là điều chúng ta phải biết. 360 ngày, trong khoảng thời gian dài như vậy, đối với một người thật sự muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khoảng thời gian này đủ lắm rồi. Chúng ta đã thấy những tấm gương trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong đó có ghi chuyện của Pháp Sư Oánh Kha đời Tống, niệm Phật 3 ngày 3 đêm, đã cảm được A-di-đà Phật hiện đến. Đây là chuyện thật chứ chẳng giả. Chứng minh lời trong kinh A-di-đà: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật. Nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày là đúng lắm. Người ta niệm ba ngày liền cảm ứng được A-di-đà Phật tới. Đó là một vị tỳ kheo phá giới, tạo tội nghiệp địa ngục. Ngài hỏi những người bạn đồng tham đạo hữu, coi có phương pháp gì cứu ngài không? Đồng tham đạo hữu đưa cho ngài coi một cuốn vãng sanh truyện. Ngài coi xong khóc ròng, sám hối sửa đổi, đóng cửa lưu phòng lại, ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, không ăn không uống. Ngài liều mạng niệm tới cùng, rốt cuộc đã cảm được A Di Đà Phật tới. Đức Phật nói với ngài, mạng ông còn 10 năm nữa, đến lúc mạng chung Phật sẽ đến tiếp dẫn ông. Ngài nói với Đức Phật A Di Đà, căn tánh hạ liệt của con rất nặng, chẳng chịu nổi dụ hoặc, nếu qua 10 năm nữa không biết sẽ tạo ra bao nhiêu tội nghiệp. Mạng sống 10 năm con không cần nữa, bây giờ con chỉ muốn theo Phật. Đức Phật A-di-đà đồng ý và nói, được rồi, 3 ngày nữa ta sẽ đến tiếp dẫn ông. 3 ngày sau, ngài thật sự đã vãng sanh. Người ta 3 ngày, chúng ta 360 ngày, vậy là đủ lắm rồi, phải liều mạng như ngài Oánh Kha. Nếu thật sự là có thể hủy diệt thì chúng ta sẽ đến cực lạc thế giới. Nếu chúng ta lưu lại thế gian này, chúng ta có sứ mạng hoằng dương chánh pháp. Đây là một duyên phần hiếm có, không gian 3 chiều đổi thành không gian 4 chiều, giống y những tiểu thuyết khoa học giả tưởng vậy. Chúng ta đích thân trải qua, đích thân chứng kiến, đây là chuyện tốt, chẳng phải xấu. Đối với chúng ta là một sự cảnh sách, cảnh cáo, đốc thúc, sách tấn, cao độ, khuyến khích chúng ta không thể không làm thật sự, phải học theo thiện tài đồng tử. Trong tâm chúng ta có tất cả mọi người đều là A-di-đà Phật. Tâm chuyển trở lại, Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, phàm phu thấy chư Phật Như Lai đều là phàm phu. Chúng ta làm sao biết được mình đã chuyển trở lại? Nếu tôi thấy cây cối, hoa cỏ, sơn hà đại địa, hết thảy động vật, chúng sanh, tất cả đều là A-di-đà Phật. Được vậy, có nghĩa là tôi đã chuyển trở lại rồi. Nếu tôi thấy còn có một vật nào chẳng phải A-di-đà Phật, đó nghĩa là tôi chưa chuyển trở lại. Chuyển trở lại triệt để rốt ráo thì quả thật là cảnh giới như vậy. Phải làm thật sự, không làm thì không còn kịp nữa. Quý vị không làm, tôi sẽ làm. Tôi biết rõ ràng, tôi chẳng hoài nghi. Ngày nay, cơ duyên này của chúng ta gặp lúc địa cầu từ không gian 3 chiều biến thành không gian 4 chiều là một cơ duyên như vậy. Cơ duyên này như thế nào? Nó bức bách chúng ta không thể không làm thật sự. Nếu chúng ta không làm thật sự thì sẽ đọa địa ngục. Nếu chúng ta làm thật sự thì có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là vãng sanh tới cực lạc thế giới, hai là ở lại để thật sự hoằng pháp lợi sanh. Tương lai địa cầu sẽ trở thành không gian 4 chiều, là một thế giới mới. Quý vị sẽ là tổ sư khai sơn, đó là tổ sư đời thứ nhất của Phật giáo. Hiện nay có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là trong thế giới mới của không gian 4 chiều, chúng ta sẽ là tổ sư khai sơn của Phật giáo. Thứ hai là gặp tai nạn, chết đi đọa địa ngục A Tỳ. Do đó hai con đường vạch ra trước mắt, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. chúng ta phải hoàn thành sứ mạng này trong vòng 360 ngày sắp tới. Biết vậy thì chúng ta không dám coi thường nó. Một ngày cũng không thể giải đãi, không thể không làm thật sự. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 90, ngày 20 tháng 12 năm 2011, giảng tại Hương Cảng Phật Đà Giáo dục Hiệp hội. Có vài vị đồng tu từ xa đến thăm tôi, họ rất sốt sắng. Họ hỏi, nguy cơ toàn cầu năm 2012 gần đến, họ nghĩ rất chu đáo, kêu gọi các đồng tu trên toàn thế giới cùng nhau niệm A-di-đà Phật, nhằm hóa giải tai nạn này được không? Tôi đáp, được chứ, tốt lắm. Năng lượng sức mạnh của sự niệm Phật này lớn lắm, không thể nghĩ bạn. Đích thật có thể giảm nhẹ tai nạn, làm cho tai nạn trì hoãn, thật sự có sức mạnh như vậy. Ngày nay, nguy cơ trên địa cầu này, trên thực tế đều là lời dự đoán của nhà tiên tri người Pháp tên là Nostradamus. Khoảng 4-500 năm trước, vào thế kỷ thứ 16, ông Nostradamus dự đoán tai nạn này đáng lẽ đã xảy ra vào năm 1999, năm 2000. Chúng tôi nhớ rất rõ, lúc đó chúng tôi đang ở nước ngoài, phàm những người có tín ngưỡng tôn giáo trên toàn thế giới đều cầu nguyện cho tai nạn này. Do đó tai nạn đã trì hoãn, dời lại tới ngày nay. Rất nhiều người không biết nguyên nhân gì đã trì hoãn tai nạn ấy. Họ cho rằng chẳng có tai nạn gì hết. Ông Nostradamus đã đoán sai rồi. Họ không thừa nhận sự cầu nguyện các tôn giáo mỗi ngày đã tạo nên sức mạnh ấy. Họ không tin. Vì không tin nên họ càng tạo ác nhiều hơn. Từ năm 2000 tới năm nay 2011, đã 12 năm rồi. Trong vòng 12 năm này, tạo ra ác nghiệp vượt trội hơn các ác nghiệp đã tạo trong 100 năm trước quá nhiều. Vậy thì làm sao? Càng về sau tai nạn càng lớn, tích lũy ác nghiệp càng nhiều. Không phải là đạo lý như vậy hay sao? Từ chuyện này mà xét, thì ác nghiệp sớm kết quả một chút có lẽ tốt hơn. Sớm xảy ra thì quả báo nhẹ hơn. Hiện nay nếu tai nạn bùng nổ thật sự sẽ rất nghiêm trọng. Đương nhiên chúng ta không muốn sự việc ấy xảy ra. Cho nên trong các buổi giảng kinh, mỗi buổi giảng kinh chúng tôi đều có hồi hướng và cầu nguyện Phật Bồ Tát giúp hóa giải tai nạn này. Chúng ta không muốn thấy tai nạn xảy ra. Nhưng vấn đề căn bản là cư dân trên quả địa cầu này phải đồng tâm hướng thiện, sửa đổi lỗi cũ. Đó là trị gốc. Niệm Phật cầu nguyện chỉ là trị ngọn, chẳng phải là trị gốc. Do vậy, nhiều năm nay, chúng tôi đi khắp nơi trên thế giới. Đối với các tôn giáo khác, tôi đều khuyến khích họ hãy khôi phục lại sự dạy học. Dạy gì? Hiện nay nền giáo dục trên địa cầu này chỉ là giáo dục khoa học kỹ thuật, chẳng có dạy luân lý đạo đức, chẳng dạy nhân quả, chẳng có dạy sự giáo dục thần thánh. Tôi hy vọng các nhà tôn giáo có thể bổ khuyết sự thiếu sót này. Chùa chiền, giáo đường mỗi ngày đều giảng đạo. Giảng đạo gì? Giảng luân lý, giảng đạo đức, giảng nhân quả. Mọi người sẽ giác ngộ, sẽ hiểu rõ. Mọi người đích thực phải nên tương thân, tương ái, quan hoài lẫn nhau, chiếu cố, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, không nên cạnh tranh, không nên đấu tranh, càng không nên gây ra chiến tranh. Nếu có thể tiêu trừ những nghiệp xấu ác này từ trong tâm mình, thì tai nạn tự nhiên sẽ mất hết. Tại sao hồi hướng có thể tạo nên sức mạnh lớn lao như vậy? Chúng ta cầu nguyện làm sao có thể phát ra sức mạnh lớn này? Đức Phật giảng rất rõ ràng rằng, cảnh tùy tâm chuyển, Đại Thừa Phật Giáo thường nói, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, do đó năng lượng của tâm tưởng này rất lớn. Nếu mọi người tập trung năng lượng này lại, nó sẽ phát ra sức mạnh rất lớn, thật sự có thể giảm bớt tai nạn, có thể giảm bớt hơn phân nửa, hoặc có thể trì hoãn tai nạn. Trì hoãn rất có lợi ích đối với người thật sự tu hành, làm cho họ có đủ thời gian nhằm đạt đến mục tiêu tu học của họ. Nếu không trì hoãn thì cũng có lợi ích. Người tu hành biết thời gian có hạn, cũng có nghĩa là họ sẽ khắc kỳ cầu chứng, đặt thời hạn để cầu thành công. Vậy thì đến ngày 21 tháng 12 năm 2012, vẫn còn trên 300 ngày. Trong thời gian này, chúng ta phải dốc toàn tâm toàn lực để tu tập. Như vậy là đủ lắm rồi, thời gian đủ rồi, vãng sanh cực lạc thế giới, thượng bối vãng sanh không phải là không đạt được, thật sự có thể đạt được. Lần này sư Ngộ Phạm, thân trung ấm vãng sanh, đã cho chúng ta một sự biểu diễn, một chứng minh rất tốt. Đúng như trong kinh có nói, như tổ sư Đại Đức đã dạy, pháp môn này chẳng cần phải đoạn phiền não, chẳng cần phải tiêu nghiệp chướng, chỉ cần đổi tâm thành A-di-đà Phật, phiền não tự nhiên đoạn được, nghiệp chướng tự nhiên tiêu hết, thật là tuyệt diệu. Chúng ta đừng nghĩ tưởng về nghiệp chướng, đừng nghĩ về phiền não, hãy tập trung sức mạnh của tâm mình vào danh hiệu A-di-đà Phật. Việc gì cũng có thể giải quyết được, điều này là thật chứ chẳng giả. Vậy thì các đồng tu đề xướng, đây đều là tâm từ bi, thiện ý của họ. Họ hy vọng chúng ta từ hôm nay trở đi đến tháng 5 năm 2013, trong khoảng thời gian không tới 2 năm, mỗi ngày hãy dành ra 3 giờ đồng hồ từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối. Các đồng tu khắp nơi trên thế giới mỗi ngày niệm A-di-đà Phật 3 giờ, đây là chuyện tốt. Họ nói làm vậy có thể giảm bớt tai nạn này, ít nhất cũng giảm được 30-40%, chẳng đến nỗi xảy ra tai nạn to lớn. Sự đề nghị này tôi hy vọng các vị đồng tu đều ghi nhớ trong lòng. Từ hôm nay trở đi đến tháng 5 năm 2013, mỗi ngày từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối, hãy buông xuống hết mọi việc, chuyên niệm A-di-đà Phật. Đối với chính mình là để cầu sanh cực lạc thế giới, đối với kẻ khác thì hy vọng có thể hóa giải tai nạn trên trái đất này.